Phần 1: Gia đình và cuộc sống 1911-1928. Tiểu sử liệt sĩ Châu Văn Sanh. Tên họ: Châu Sanh, Châu Văn Sanh, biệt danh Công Tử Lời, Bảy Lời. Sinh ngày 3 tháng 4 năm 1911 tại xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Cha: Châu Xuyên, sinh năm 1851, mất năm 1928 tại Cái Nhum. Mẹ: Đào Thị Bòi, sinh năm 1865, mất 24 tháng 12 năm 1957 tại Cái Nhum. Học lực: giỏi tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Việt. Lập gia đình năm 1928. Vợ: Võ Thị Phối, sinh năm 1909, mất năm 1993. Các anh chị: Châu Tấn, ông Hai Tửng, Châu Tui, bà Ba Huyện, Châu Thình, ông Tư Thình, Tạ Văn Thạnh, ông Năm Thanh, Tạ Thị Lợi, bà Sáu Lợi. Tham gia cách mạng năm 1929 tại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Bị bắt lần một ngày 6 tháng 5 1930 tại Văn Thánh Miếu, sau 2 tháng được thả ra. Bị bắt lần hai 1931 đến 1932 giam tại Khám Lớn Sài Gòn. Bị bắt lần ba ngày 3 tháng 7 năm 1933, ngày 1 tháng 6 năm 1934, tòa án Pháp kêu án 10 năm tù khổ sai, 10 năm biệt xứ. Gia đình lo tiền nên được thả ra cuối năm 1934. Bị bắt lần 4, 1936 bị bắt lại, giam tại Khám Mỹ Tho. Gia đình lại lo tiền nên được thả ra cuối năm 1938. Bị bắt lần 5, ngày 4 tháng 1 năm 1939, bị đày ra Côn Đảo và hy sinh ngày 27 tháng 6 năm 1943, nhằm 25 tháng 5 âm lịch. Có 4 con. 1. Châu Thị Hồng Hoa, sinh năm 1929. 2. Châu Thị Nhật Hồng, tự Hồng Nhật, sinh năm 1931. 3. Châu Hồng Sơn, sinh năm 1934, bệnh mất năm 1950 tại Vĩnh Long. 4. Châu Hồng Quang, sinh năm 1937, mất năm 1968 do tai nạn chiến tranh tại Cái Nhum. Tiểu sử cô năm Võ Thị Phối, vợ Châu Văn Sanh, Công Tử Lời. Tên họ: Võ Thị Phối, sinh năm 1909 tại xã An Đức, Long Hồ, Vĩnh Long. Cha: Võ Văn Tường, sinh năm 1880, mất năm 1929. Mẹ: Lý Thị Tánh, sinh năm 1882, mất năm 1966 tại số 472 Trịnh Minh Thế, quận 4, nay là đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1952 đến 1993, ngụ tại 87 Trưng Nữ Vương, phường 1, thị xã Vĩnh Long, mất ngày 2 tháng 7 năm 1993 âm lịch tại Vĩnh Long. Các chị em: Võ Thị Tự, sinh năm 1906, Võ Thị Hiệp, sinh năm 1911, Võ Thị Hương, sinh năm 1915, Võ Thị Nhãn, tự Nhung, sinh năm 1917, Võ Thị Canh, tự Cảnh, sinh năm 1920, Võ Thị Quý, sinh năm 1923. Cô Năm Phối có 9 anh chị em, trong đó có 7 chị em gái, cô là người thứ tư, 2 anh trai mất khi còn nhỏ. Ông Võ Văn Tường là hương cả trong làng, nổi tiếng là người hiền, đạo đức, chuẩn mực, giáo dục con rất nề nếp nhưng cũng rất thoáng, phóng khoáng. Bà Lý Thị Tánh là nội trợ đảm đang, giàu lòng nhân ái. Ông Tường bị bệnh mất sớm, bà ở vậy nuôi 5 cô con gái còn lại. Chị thứ ba đã có gia đình ra ở riêng, gả cưới Chu Toàn. Gia đình nổi tiếng Công Dung Ngôn Hạnh ở ngã tư Long Hồ, Vĩnh Long. Hoàn cảnh chào đời. Công Tử Lời, Châu Văn Sanh là con ông Châu Xuyên và bà Đào Thị Bòi. Sinh ngày 3 tháng 4 năm 1911 tại xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nay là thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít. Ông Châu Xuyên gốc người Phước Kiến, sang Việt Nam nhiều đời, mẹ ông trước ở Gò Công, ông theo mẹ về Cái Nhum. Thuở hai mẹ con rất nghèo, Hằng ngày mẹ ông rang đậu phộng, gói bịch giấy như cái bánh ú, ông đem ra chợ bán rất được. Thấy khách ưa thích mua ăn, ông rất thèm, không dám xin mẹ ăn thử. Ra chợ, ông lén mở lấy mỗi bịch một hộp, ăn xong để lên trên rổ, bán bịch đó trước. Mẹ con sống đạm bạc qua ngày. Sau có thời gian ông Châu Xuyên bán lục lạc, loại đồ chơi trẻ con làm bằng đất sét, tô màu xanh đỏ hình con chó, con gà, con mèo, gắn vào que tre, quay nghe lắc cắt. Thời ấy con nít rất ít đồ chơi, nên lục lạc này bán cũng được. Ông và mẹ tích cóp dè sẻn, Yến Tha Lâu đầy tổ, dần già có ít vốn. Ông Xuyên gặp gì mua bán nấy. Con người ta có số hay sao, ông mua gì bán cũng được, cũng có lời. Cuộc sống ngày một khấm khá hơn. Ông và mẹ mới mua đất, xây một căn phố ngay nhà lồng chợ Cái Nhum, gần sông Măng Thích. Nhà ngay chợ, ông mở tiệm bán thuốc trị bệnh ban rất hay. Đồng thời, ông cũng bán thêm một số thuốc thông thường như thuốc ho, thuốc sổ. Nghe kể lại, ông rất mát tay và hay làm phước. Ghe chở hàng hay người mang hàng ra chợ bán bị ế, hay bán không hết, nài nỉ ông mua lại, thứ gì ông cũng sẵn lòng mua và bán lại ngay tại nhà, bán hết và lời khá. Một lần, có ghe đá mài dao đến chợ Cái Nhum, bán mấy ngày không được bao nhiêu, họ định nhổ neo về xứ. Trước đó họ nghe tiếng ông, đến xin ông mua giúp họ để vốn. Ông mua hết ghe chất đầy một nhà, không ngờ chỉ mấy hôm sau khách kéo đến mua nườm nượp. Chẳng bao lâu ông bán hết và lời rất cao, vì là hàng độc chỉ có mình ông có. Nhắc lại chuyện này ai cũng bảo, vì ông tốt bụng nên đây là lộc trời cho. Ông Châu Xuyên tích cóp vốn liếng, ngoài bán thuốc ban tại nhà, ông mua đất ruộng cho tá điền thuê. Vốn liếng ngày càng phát triển, phất lên ngày một nhanh, đất ngày càng nhiều, lúa thu mỗi năm trên mấy mươi ngàn dạ. Tuy nhiên, cuộc sống riêng ông cũng rất giản dị và bình thường. Mọi người còn nhắc, ông mang đôi guốc đế đóng thêm miếng cao su cho lâu mòn. Con cháu thấy vậy lấy quăng ra sông. Ông bắt lội ra vớt lại và la rầy dữ lắm. Nhắc đến ông, bà con Cái Nhum nói, ông Hai, tức ông Châu Xuyên, rất cần kiệm nên mới có cho con cháu sau này. Chiều chiều ông mặc quần xà lõn, quần đùi, xuống mé sông tắm. Nhà trước sau vẫn là căn phố trệt. Sau này công tử Lời bán căn phố này cho tiệm Thiên Tế Đường, hiện vẫn còn tồn tại tại chợ Cái Nhum. Mua miếng đất trước mặt sông Măng Thích cất căn phố một lầu, bên trong nội thất rất đơn giản, không cầu kỳ. Tuy nhiên, tủ, bàn, ghế đều là gỗ cẩm lai, gõ đỏ. Hiện gia đình vẫn còn giữ một bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn. Ở đây xin mở dấu ngoặc kể rằng, với tài sản của gia đình, công tử Lời có thể xây cả khu biệt thự như những địa chủ khác. Nhưng bản tính ông không phải là người hay khoe khoang, hình thức. Vì vậy, nhà chỉ là một căn phố. Duy có bồn tắm nào cũng có bồn tắm như nhà hiện đại bây giờ. Căn phố này mới bị giải tỏa làm bờ kè vì sông Măng Thích bị sạt lở vào năm 2005. Ông Châu Xuyên có hai đời vợ. Vợ trước người Hoa, có với ông ba mặt con, bị bệnh mất. Ông đi mua bán ở Mỹ Tho, gặp bà Đào Thị Bòi. Quá chồng, có hai con, đẹp người đẹp nết. Ông phải lòng, xin rước về Cái Nhum. Bà Bòi thuận lấy ông với điều kiện phải bảo bọc hai con riêng của bà chu đáo. Ông bằng lòng và đã nuôi hai con của bà là ông Năm Thạnh và bà Sáu Lợi như con ruột của mình. Tính theo thứ tự con dòng trước, ông Hai Tửng, bà Ba Tui, ông Tư Thình. Công tử Lời là con duy nhất của ông Xuyên và bà Bòi, tên khai sinh là Châu Sanh, sau là Châu Văn Sanh. Ông bà Châu Xuyên đặt tên cho con út là Lời, bởi hai dòng con riêng đều đủ trai đủ gái nên đã đủ vốn, nay có thêm cậu út xem như là lời thêm nên đặt tên là Lời, bảy lời. Trước khi cưới bà Bòi, ông Châu Xuyên chia đều hết tài sản đất đai đang có cho ba người con dòng trước, xem như ông hoàn thành nhiệm vụ với các con. Phần vốn liếng còn lại, ông tiếp tục làm ăn, tiền lại đẻ ra tiền, càng phất hơn trước. Và phần tài sản này ông xem như của con trai út Châu Văn Sanh. Ông Châu Xuyên rất yêu thương bà Bòi là người vợ hiền lành, đảm đang, phúc hậu. 60 tuổi mới có thêm cậu út Lời sáng sủa, khôi ngô, nên ông thương yêu chiều chuộng một mực, nổi tiếng cả huyện, muốn gì được nấy. 16 tuổi đã sắm cho xe hơi chạy khắp Vĩnh Long, lên Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương đi săn mỗi tuần. Ngào dù sơn thủy, lục tỉnh không nơi nào không có dấu chân Công Tử Lời. Sơn hào hải vị ở đâu Công Tử Lời cũng tìm đến thưởng thức. Cũng vì đi săn, đi chơi mà ông gặp bà Võ Thị Phối ở ngã tư Long Hồ, là huyện nằm giữa Vĩnh Long và Cái Nhung. Sau này xin cưới làm vợ, và cũng ở đây ông gặp giác ngộ và theo cách mạng để hy sinh trọn đời cho lý tưởng độc lập tự do. Công Tử Lời tuy sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, được ăn học đàng hoàng, được cung phụng đầy đủ, nhưng ngay từ nhỏ đã bộc lộ tính cương trực, yêu công bằng lẽ phải, giàu lòng nhân ái, chơi với bạn không phân biệt sang hèn, luôn mở rộng lòng mình với mọi người, mà sau này tại Cái Nhung thường nghe bà con dùng hai từ bao la đại đồng khi nhắc về Công Tử Lời. Mà những câu chuyện kể dưới đây minh chứng cho điều ấy. Và cũng từ tính khí cương trực, thương người nổi tiếng ấy, ông đã tìm đến cách mạng, và khi hiểu được tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản, ông đã một lòng một dạ đi theo, bỏ lại sau lưng bao nhiêu là tiện nghi sang giàu. Người mẹ già yêu quý ông như trứng mỏng, người vợ trẻ đẹp mà ông một mực yêu thương, và bốn đứa con thơ dại. Khi ông hy sinh, con gái lớn Châu Thị Hồng Hoa được 15 tuổi, con gái út Châu Hồng Quang 7 tuổi. Khi chia tay lần cuối, ông ra Côn Đảo năm 1939. Cô Năm Phối mới có 30 tuổi, và năm 35 tuổi, cô đã là góa phụ. Tuổi thơ tinh nghịch. Cũng bởi các anh chị dòng lớn đã lớn tuổi, có gia đình, được chia gia tài ra ở riêng, nên con Út Châu Văn Sanh được cưng chiều một mực. Từ bé, đã có kẻ hầu người hạ, ăn mặc thì tươm tất sang trọng, đi đâu cũng được mọi người tung hứng. Bản tánh lại là con người thích tự do, ưa ngao du. Ngay từ nhỏ, Công Tử Lời đã đi chơi làng trên xóm dưới, qua cả bên kia sông Măng Thích để đánh đáo, chơi bi, chọi dế. Bà bòi phải cho người luôn theo canh giữ. Nghe bà con kể lại, lúc Công Tử Lời 7-8 tuổi hay qua sông Măng Thích chơi, nơi có chành ông Châu Xuyên gửi lúa, một hôm gia nhân về cấp báo: "Bà hai ơi, Công Tử Lời quánh lộn quá trời bên sông kìa." "Mèn ơi, nó nhỏ quá mà quánh ai, coi chừng người ta quánh nó đổ máu. Năm Thạnh, bay chèo xuồng mau qua sông xem sao." Năm Thạnh là anh cùng mẹ khác cha, nhưng lớn hơn Công Tử Lời nhiều tuổi. Sang xem cớ sự thì thấy Công Tử Lời đang hăng hái hút đầu vào chân, vung tay đánh với người cao lớn gấp hai mình. Năm Thạnh càng giáng, Công Tử Lời la lên: "Ông này vô cớ ăn hiếp người nghèo yếu thế, ý giàu, ý lớn, muốn ăn hiếp ai cũng được sao?" "Thôi thôi má rầy, kêu em về liền." "Phải đánh cho ổng chừa." Năm Thạnh và gia nhân phải vất vả can ngăn mới được, dẫn Công Tử Lời về trình với bà bòi. Mặt mày Công Tử Lời còn bự sự, xem ra chưa vừa lòng. Thấy con còn nhỏ mà đã biết bên vực người nghèo kẻ yếu, bà bòi không rầy con, chỉ biểu dẫn đi tắm thay đồ mới. Lên 10-11 tuổi, Công Tử Lời hay tự một mình đi chợ Cái Nhung ăn quà. Đang ăn mà thấy bạn bè đi ngang là rủ vô ăn, bao hết. Có việc gì nhờ cậy bạn đều cho tiền bạn một cách hậu hĩnh, như là một cách giúp bạn có tiền ăn quà bánh. Chiều nào ra chợ Cái Nhung, thấy người ta bán hàng ế, Công Tử Lời đến phá như đạp cho rau bị dập, đã cho cá thịt văng ra đất bị dơ, còn mía thì lấy mỗi khúc xước một miếng, chuối thì mỗi nải bẻ một trái. Không phải vô tình mà cố ý, để người bán hàng đem vô tiệm cho ông hai. Bà hai, tức ông bà Châu Xuyên, bồi thường, trả tiền. Đó là một cách Công Tử Lời giúp người ta bán hết hàng, còn gia nhân thì lại có mía, có chuối ăn. Sự việc trên cho thấy Công Tử Lời vừa tinh nghịch lại rất thông minh và nhân hậu. Trong gia đình còn kể lại, khoảng 9-10 tuổi, Công Tử Lời hay sang chơi nhà anh lớn, Hai Tấn, cũng ở chợ Măng Thích. Tiếng là anh nhưng lớn tuổi hơn Công Tử nhiều, đáng hàng cha chú. Thấy anh nuôi cá lia thia trong bồn đẹp quá, Công Tử Lời thích lắm, hỏi xin: "Anh hai cho em con cá." "Xin chi vậy, đem về bỏ đâu?" "Em bỏ vô lu." "Cá này đủ màu đẹp để ngắm, ai bỏ trong lu em?" "Vậy mai em mua cái chậu thủy tinh." "Mà em còn nhỏ, không biết cách nuôi, nó chết uổng." "Biết mà, cho em đi." Không cho. Cho đi, không cho tôi cũng bắt. Đố dám, bắt ra khỏi nước đem về nhà nó chết queo. Thấy nài nỉ vô ích, Công Tử Lời nghĩ cách không nói thêm nửa lời. Chiều về, Công Tử Lời vui vẻ chào anh chào chị, đi ngang bồn cá giả vờ ngắm thêm lần nữa, rồi bất ngờ thò tay bắt con cá bỏ vô miệng ngậm hờ, chạy một mạch về nhà bỏ vô lu. Đố ai biết con cá sống hay chết. Quá bất ngờ, anh chị hai tấn không kịp phản ứng, đành thua thằng em nhỏ tuổi mà quá thông minh, hết sức lém lĩnh. Chơi với bạn bè cùng trang lứa, Công Tử Lời luôn là người chỉ huy bày mưu tính kế. Lần đó có gánh hát về che rạp diễn ở chợ Cái Nhum, trẻ con không tiền mua vé, lén soi rách vải bạc dán mắt vào xem. Chủ gánh hát thấy vậy chơi khăm, lấy điếu thuốc châm ngay lỗ rách, suýt mù mắt mấy đứa nhỏ. Chúng mét Công Tử Lời và được ông bày vẽ. Mấy đứa bay bắt cào cào bỏ vô lon nước cống, e vô đó để thiệt khai, đậy nắp lại, khi nào tù mở màn, mở nắp lon tung lên sân khấu rồi sẽ biết. Bọn trẻ khoái chí nghe lời, làm như Công Tử Lời chỉ. Màn vừa mở, đào kép đang say sưa diễn tuồng, cả chục lon sữa bò bay lên, cả trăm cào cào bay ra, mang theo nước cống nước tiểu bắn tứ tung. Báo hại đào kép lo đỡ không kịp, quên cả tuồng diễn, trẻ con được một dịp cười hả dạ. Khoảng 12-13 tuổi đã bắt đầu biết xài tiền. Công Tử Lời hay đi chơi giao du nhiều bè bạn, cần tiền là xin ông hai. Tía, cho tôi 5 đồng đi chơi nha tía. Rất cưng con, nhưng bản tính cần kiệm, ông Châu Xuyên nói, chi dữ vậy con, 5 đồng lớn lắm, 1 đồng thôi. Lúc này lúa chỉ có 2 cắc 1 dạ. Không được, 5 đồng. Thôi, 1 đồng rưỡi đi con. 5 đồng, 2 đồng nha. Ừa, 2 với 3 là 5. Ông Châu Xuyên thở ra, thôi thì 3 đồng vậy. Vậy thì 3 với 2 là 5. Nhất định năm sao con? Nhất định. Thôi, tía chịu thua, 4 đồng đi. Tôi nói rồi, không đủ 5 đồng là tôi vô ruộng ở luôn. Ý, vô ruộng ở mũi cắn, tía nhớ bay nữa. Muốn không nhớ thì đưa đi, 5 đồng. Ừ, thì 5 đồng, cái thằng này. Cảm ơn tía nha, tía dễ thương quá tía ơi. Cầm 5 đồng, Công Tử Lời vụt chạy ra chợ. Ông Châu Xuyên nhìn theo bóng thằng con tinh nghịch, lắc đầu thở dài. Cái thằng dễ thương mà không biết giữ của. Vậy đấy, mỗi lần xin tiền là ông hai và Công Tử Lợi co kè bớt 1 thêm 2. Nhưng cuối cùng người thua vẫn là ông già trả giá. Đó là từ của bà con xóm giềng biết chuyện đặt cho ông Châu Xuyên. Còn chuyện vui này nữa, nghe kể ông Châu Xuyên có một u lành to bằng đầu ngón tay cái sau lưng. Mỗi lần xin tiền, Công Tử Lợi khoái ôm ông già vò vò cục u đó, vừa nài nỉ xin tiền. Trong cha và con rất là tiếu lâm, con thì cười cười hí hửng vì cầm chắc phần thắng thuộc về mình, còn cha thì đăm đăm dào dào vì biết thua là cái chắc, cục cưng của ổng mà, vàng ròng 4 số 9 đó. Không chỉ thông minh, thương người, tính cách Công Tử Lời có phần rắn mắt và hay hiếu động. Lần đó, nhà có đám tang, gia đình mời thầy tu đến cúng, con cháu quỳ lại chung quanh. Do thầy tụng kinh dài quá, Công Tử Lời quỳ mỏi chân, chờ hoài vẫn chưa xong, lén đốt cây nhang châm đích thầy tu. Đang đọc kinh, thầy á lên một tiếng, vậy mà thầy vẫn tiếp tục tụng dài lê thê. Công Tử Lời châm thêm một lần nữa, thầy lại á lên, rồi lại tiếp tục ê a. Mấy cháu ngồi chung quanh bắt đầu cười rúc rích. Được nước, Công Tử Lời chích cho ông một cái rõ đau, lần này thì thầy không còn nhịn được, mét ông hai bà hai bị rầy đậm. Công Tử Lời nói, ai biểu tụng gì mà lâu quá vậy, quỳ mỏi cả chân, đau cái đầu gối muốn chết đây nè, thấy không? Thấy con phụng phịu, ông bà Châu Xuyên chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Cả quyền biết chuyện này kháo nhau cười, chỉ có Công Tử Lời mới dám phá bỉnh thầy tu. Tuổi xuân theo gót Lục Vân Tiên. 7 tuổi, Công Tử Lời đã có đầu óc phản kháng bất công, bênh vực người nghèo, kẻ cô thế và hay hành động giữa đường thấy chuyện bất bình là xông vào can. Công Tử Lời đánh lộn nổi tiếng ở chợ Cái Nhum, kể cả khi có vợ mới là chuyện nực cười. Câu chuyện sau đây được cô Hồng Hoa, con gái lớn Công Tử, kể lại. Có vợ rồi, Công Tử Lời vẫn thích ngao du bè bạn, thỉnh thoảng tự ra chợ mua đồ ăn thức uống đãi anh em. Hôm đó có đám Sơn Đông Mãi Võ về chợ Cái Nhum bán thuốc, vừa đánh trống vừa múa lân, vừa bày bán cao đơn hường tán. Có loại thuốc bày trong giỏ, trong bị, có loại cao cấp hơn, vô hộp khá đẹp. Trẻ con trong chợ súng lại xem, thò tay sờ mó, mân mê. Chủ Sơn Đông thấy vậy, quát mắng: khi thị con nít nhà quê không có tiền mua mà sờ rớ. Công Tử Lợi đi ngang thấy vậy can thiệp: trẻ con biết gì, thấy lạ thì sờ mó, có mất mát gì đâu mà mắng mỏ nó dữ vậy. Nè cậu kia, là ai mà dí vô hả? Là ai cũng được, nhưng mấy ông không được ăn hiếp con nít. Ăn hiếp thì sao nào? Phá đám hả? Lén phén ông cho một trận, vậy thì thử coi. Công Tử Lợi không nhịn, nhào vô quánh liền. Cả chợ súng lại xem và cấp báo về nhà. Gia nhân kéo ra can thiệp mới giải tán. Chuyện Công Tử Lời bên vực kẻ nghèo, người yếu thế hay đánh nhau ở chợ Cái Nhum khá thường xuyên. Vì vậy mỗi lần nghe có đám đánh nhau, bà Bòi kêu gia nhân: mấy đứa bay ra chợ xem phải thằng Lời đánh lộn không. 10 lần y như rằng đúng hết 7-8. Công Tử Lời có một người cháu tên Võ Văn Hòa, sinh năm 1920, con bà Sáu Lợi. 18 tuổi tốt nghiệp trường Bá Nghệ Sài Gòn về nghề gò đồng, biết tiếng Pháp nên xin vô làm sở Ba Son. Nhờ tay nghề cao nên chủ tay cũng thương. Tuy nhiên, sau 3 tháng làm công nhân tại đây, thấy anh em lao động bị cò tay hà hiếp đánh đập. Tuy không phải bản thân bị đàn áp, nhưng ông Hòa rất bức xúc mà chưa dám phản ứng. Hàng tuần, Công Tử Lời từ Cái Nhum lên Sài Gòn chơi, thường rủ cháu Hòa đi ăn nhà hàng, dẫn cả bạn đồng nghiệp của cháu đi chiêu đãi, trả tiền. Biết cậu Bảy chống tay vì đã ở tù nhiều lần, Hòa kể: cậu Bảy, thấy tụi tay trong hãng con đánh công nhân mình, con tức quá cậu ơi. Chúng ăn hiếp làm sao? Bắt làm ngày 12 tiếng, bắt vác nặng còng lưng. Làm hơi chậm tí là chúng đè đầu, dùng ba ton quất túi bụi, miệng chửi bới ôm sòm. Làm sao bây giờ cậu? Bày đánh lại nó chứ sao? Nhưng nó sẽ đuổi việc con là cái chắc. Nó đuổi về cậu nuôi, yên chí. Nghe lời cậu Bảy, hơn tháng sau, Võ Văn Hòa đánh bọn tay một trận cho bỏ ghét, rồi không chờ tay đuổi, Hòa tự nghỉ việc về Cái Nhum. Sau đó, bà Bòi cho Hòa học nghề may, trở thành thợ may nổi tiếng ở Cái Nhum và truyền nghề cho nhiều học trò. Ở Cái Nhum, ông Hòa có tên là Ba Bùm, ai cũng biết. Khi Hòa đi học nghề may, Công Tử Lời lại bị bắt năm 1939. Các bô lão còn sống ở Cái Nhum đến nay vẫn còn nhớ rất rõ những câu chuyện này. Họ bảo: tính người như vậy, ngang tàn mà nhân hậu, hay giúp đỡ người nghèo, bởi vậy gặp cách mạng là theo liền. Thương người như thể thương thân. Lớn lên trong giàu sang nhung lụa, được cha mẹ yêu chiều, có người hầu kẻ hạ, lẽ ra Công Tử Lời an nhàn hưởng phú quý vinh hoa. Nhưng cái tâm thương người của Công Tử Lời như một mầm chồi, ngày một lớn lên trong trái tim nhỏ bé. Càng trưởng thành, mầm tình yêu đó càng phát triển, càng thể hiện qua nhân cách của chàng công tử đặc biệt này, qua cách xử thế, qua từng hành động và lời ăn tiếng nói. Đến tuổi thanh niên, Công Tử Lời biết có việc đóng thuế thân, một loại thuế hết sức vô lý mà giặc Pháp áp đặt cho người dân mất nước. Vô cùng căm tức nhưng phải chấp hành, Công Tử Lời bực bội lắm. Và khi biết một số bà con tá điền, dân nghèo trong chợ bị bắt nhốt đồn bót vì không có tiền đóng thuế thân, Công Tử Lời đích thân đi đóng thuế và yêu cầu thả họ ra. Biết ai không có tiền, Công Tử Lời cho tiền đóng. Rất hay là có khi không cần ra mặt mà thông qua gia nhân, bạn bè, người quen. Thấy con đã lớn, có ăn học, biết tính toán, ông Châu Xuyên sai con đi thu lúa ruộng 10 lần như một. Công Tử Lời về báo cáo: năm nay thất mùa, tí bớt cho người ta nha. Và ông thường thay mặt tá điền xin giảm địa tô cho họ mỗi khi mùa màng thất bát. Có lẽ hòa nhập với tá điền, mỗi khi vào thăm ruộng cùng ăn cơm với họ, Công Tử Lời đặc biệt thích một món ăn mà nghe qua rất lạ. Ngồi bệt trên nền nhà, ăn bắp vả nấu với mắm cá sặc. Lạ quá phải không? Có thể do địa tô quá cao, thất mùa, không đủ gạo, tá điền phải ăn bắp vả thay cơm. Thông thường dân miền Tây ăn bắp vả. Chú thích: hạt bắp đã được đập bóc vỏ lụa. Đọc tiếp, nấu với muối, đậu, đường hoặc muối, mè, đường với dừa khô như ăn với xôi nếp. Còn mắm sặc thì ăn với cơm nguội là món độc của dân miệt vườn. Căn nhà một tầng ông cất cạnh bờ sông Măng Thích. Bên hông có một đường hẻm trống, có cửa phụ. Khi ông Châu Xuyên còn sống, Tết đến tá điền khắp nơi đem gà vịt đến biếu, nhốt chật con đường này, ăn đến ra diên không hết. Khi ông Châu Xuyên mất rồi, tá điền mang gà vịt ra cho, Công Tử Lợi khoát tay biểu đem về làm cúng ông bà, không nhận một con nào, từ đó đường hẻm trống trơn. Thấy nhà bác Hai Tấn, cô ba tôi có chồng là quan tri huyện Trần Văn Hưởng, nên còn gọi là bà huyện Hưởng. Mỗi khi Tết đến, tá điền ra nhà làm công quả rần rần hơn nửa tháng, kẻ lau nhà, người chùi bàn ghế, sơn lại cửa nhà. Chị Hồng Hoa, Hồng Nhật thắc mắc hỏi cha, sao Tết nhà người ta sửa soạn quá chừng, còn nhà mình không có ai đến vậy ba? Ừ, người ta phải lo làm ruộng, đồng lúa cho mình. Tết tá điền cũng phải lo cúng ông bà như mình thôi con à. Nghe cha nói vậy thì biết vậy, sau này rồi hai chị mới thấy tấm lòng nhân đức của cha mình được đền đáp như thế nào. Tá điền ai ai cũng thương, cũng quý Công Tử Lời, xem ông như một chỗ dựa, một người biết sẻ chia thông cảm. Còn hương trưởng, hương tề trong huyện thì nể ông giàu có, trọng ông là người rộng rãi, biết cư xử và rất được lòng mọi người. Đối với họ, ông hay mời uống rượu, cho tiền, làng xã cần gì thì ông sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, chẳng hạn như giúp tiền bạc mua lư đồng, chuông mỏ tặng chùa, góp nhiều tiền xây dựng, sửa chữa chùa ông hiện còn tồn tại ngay sau chợ Cái Nhum cạnh sông Măng Thích. Đối với nhà thờ, công giáo, Công Tử Lời cũng giúp đỡ cho tài chính, hỗ trợ cho các hoạt động hồi hè. Tất cả những việc làm này sau này đã tạo cho ông một vỏ bọc, một điều kiện thuận lợi vô cùng khi ông trở thành thành viên tham gia cách mạng, rồi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Đi dài về ngắn. Chuyện kể về Công Tử Lời đã dài, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện nữa, chuyện nào cũng hay, cũng đáng cho ta mến phục và suy ngẫm cho mình trong việc đối nhân xử thế. Mỗi lần vô thăm ruộng, Công Tử Lời ăn mặc tử tế đàng hoàng, áo quần tươm tất, giày da chỉnh tề. Nhưng lần nào cũng vậy, chiều về, ông chỉ còn đọc chiếc quần xà lõn, quần đùi và chiếc áo cọc tay. Thì ra, vô ruộng thấy tá điền nghèo quá, ông để lại cho hết, tiền trong túi cũng móc cho luôn. Lo gì, về mua cái khác, mình thiếu thì mua, cần là có ngay. Còn tá điền mình trần lạnh lẽo, tiền đâu mà mua. Bởi vậy để lại cho là phải rồi. Làm được như vậy trong lòng ông vui lắm. Người dân Cái Nhum thời đó không còn lạ gì với hình ảnh. Lâu lâu thấy Công Tử Lời mặc độc chiếc quần đùi ở trần chân đất, đi bộ từ cầu số 6, số 7, số 8 về nhà. Mỗi độ xuân về, Công Tử Lời cho gia nhân ra chợ Vĩnh Long mua vải cây về phát cho tá điền và vợ con đầy đủ không sót một ai. Một việc làm hiếm có thời đó. Đi đầy về vơi. Mỗi lần may quần áo cho Công Tử Lời, bà Bòi hay mua nguyên cây vải lục soạn hay vải tơ tằm, may một lần 4-5 bộ. Công Tử Lời hay giao du đây đó, xách vali đi trong chất đầy quần áo. Khi trở về, vali nhẹ tên, chỉ còn bộ đồ dính trong người. Bà Bòi hỏi, Công Tử Lời đáp, cho anh em hết rồi, má mai cho tôi cái mới nha. Nhiều lần như vậy, Công Tử Lời đi dài về ngắn, đi đầy về vơi, đi nặng về nhẹ. Đó là tính cách của Công Tử Lời. Chú thích, một trong những bộ đồ như thế, Công Tử Lời đã cho anh Bôn bí danh Mười Thơ, tức đồng chí Nguyễn Thành Thơ, nguyên phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Xem phần trích hồi ký cuối đời nhớ lại của đồng chí Nguyễn Thành Thơ ở phần 3. Đọc tiếp. Xe con tắm bùn. Từ khi chào đời, Công Tử Lời đã được tôn vinh là công tử. Cũng biết gia đình có của ăn của để, tuy không phá của theo cách những công tử quanh vùng hay nổi tiếng ăn chơi như Công Tử Bạc Liêu, Bạch Công Tử ở Mỹ Tho, nhưng cách sống cũng mang phong cách thượng lưu. 16 tuổi, đã đòi cha mẹ sắm cho xe hơi để một mình bay nhảy. cưng con và cũng vì Công Tử Lời năn nỉ quá, ông bà Châu Xuyên xiêu lòng. Công Tử Lời tự học lái xe, không cần tài xế. Nghe chị Hồng Hoa nhắc, xe thời đó hiệu Dodge có mui trần, mua với giá 5.000 đồng. Mới có xe lái chưa rành, đường từ Cái Nhum về Vĩnh Long dài 23 km, hai bên đường ruộng lúa phì nhiêu, xa xa những hàng dừa xanh rợp bóng, mấy chú trâu thông dong gặm cỏ, gió mát nhẹ đưa mùi lúa thơm thoang thoảng. Thích quá, Công Tử Lời vừa lái xe nhanh vừa khoan khoái hút sáo vi vu. Bỗng đâu gặp khúc đường xấu hẹp, vấp phải mô đất to, xe Công Tử Lời lọt xuống mương nằm chỏng bánh đoạn gần ngã tư Long Hồ. Thay vì về nhà báo tin, Công Tử Lời tỉnh như rượu, đi bộ ra ngã tư ngồi uống cà phê, định tìm người kéo xe lên sửa chữa. Xe đò Vĩnh Long Cái Nhum chạy ngang thấy, đến nhà báo tin cho bà Hai. Xe Công Tử Lời lọt xuống mương, nằm trơ căn cuốc, không thấy ổng đâu, chắc chết hay bị thương rồi. Nghe vậy, bà Hai mẹ ông khóc quá trời, cho Năm Thạnh tức tốc cùng gia nhân bao xe chạy ra tìm. Đến nơi thấy đèn xe còn cháy, Năm Thạnh vội nhảy xuống mương mò tìm, chợt bóc trúng cái đèn xe bên kia tròn tròn, hốt hoảng la lên. Trời ơi, em tôi đây nè, cái đầu tròn của nó đây nè, chắc chết rồi quá, Lời ơi là Lời. Vừa lúc ấy Công Tử Lời về tới, hỏi, ai phá xe tôi vậy? Tôi đây chỗ đâu mà chết, nói bậy không à? Năm Thạnh bị quê, tức mình la lên, mày là thằng quỷ nha Lời. Nhắc lại chuyện này, cả huyện được một trận cười vui vẻ. Chị Hồng Hoa nói, trong nhà Công Tử Lời chỉ sợ nể mặt có mình ông Năm Thạnh. Công Tử lái xe chở mỹ nhân. Là con nhà giàu, khá điển trai, có xe con rong ruổi đó đây. Dĩ nhiên Công Tử Lời là đích ngắm của nhiều tiểu thư trong huyện. Ngày nọ, ông và các cô ở huyện được mời đi dự tiệc cưới ở Vĩnh Long. Lúc về đã khuya, ba bốn cô lăng xăng. Anh Bảy có về Cái Nhum cho bọn em quá gian. Về, về chớ. Mấy cô hả? À, cô Tâm, cô Cúc, cô Hải, cô Sinh. Bốn cô đủ chỗ, lên xe đi. Bốn cô gái rón rén lên xe ngồi. Vừa yên vị, Công Tử Lời mở công tắc, nhấn ga một cái rõ mạnh. Chiếc xe chồm tới làm bốn cô chúi nhủi, suýt đập đầu vào thành băng trước. Hết hồn hú vía mà không dám nói. Được nước, Công Tử Lời tăng ga, xe chạy như bay. Các cô nhìn nhau xanh mặt. Thân quàng áo dài, các cô bay loạn xạ tứ tung, tóc các cô dựng đứng cả lên. Cô Xinh năn nỉ, anh Bảy, chạy chậm lại chút đi, coi chừng lạc tay lái, sợ lắm. Không nói không rằng, Công Tử Lời lại tăng ga, xe càng chạy như điên. Các cô ngồi băng sau ôm nhau chặt cứng, muốn khóc. Cô Tâm ngồi băng trước bám chặt tay xe, mặt xanh như tàu lá. Về đến Cái Nhum, các cô tưởng đâu mình chết hụt, loạn choạng xuống xe, đồng loạt chắp tay xá Công Tử Lời một cái thật dài, rồi biến. Khỏi nói, từ ấy về sau, đố ai dám hỏi quá gian xe Công Tử Lời. Thật ra không phải ác ý, mà tánh Công Tử Lời là vậy, yêu cuộc đời, sống hết mình, nên cũng yêu tốc độ. Mà hồi sau độc giả còn nghe cô Hồng Nhật, con gái Công Tử Lời kể tiếp. Gặp mối lương duyên. 16 tuổi, có xe hơi tự lái đi đây đó. Một lần ghé Long Hồ, tình cờ ông gặp cô Võ Thị Phối qua chơi nhà người quen. Cô Năm Phối lớn hơn ông 2 tuổi, không phải tuyệt thế gia nhân, nhưng có khuôn mặt tròn ưa nhìn, đặc biệt có nước da trắng trẻo và đôi bàn tay, bàn chân rất đẹp. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gặp cô Năm Phối rồi ông mê mẩn, hỏi thăm thân thế mới biết con nhà gia giáo rất đàng hoàng, kinh tế không giàu cũng không nghèo, là con gái thứ tư của Hương Cả Tường, nổi tiếng sống đạo đức, thanh liêm ở huyện Long Hồ. Lòng mừng khắp khởi, Công Tử Lời dám một mình đến gặp ông bà Cả Tường xin cưới cô Năm Phối. Ngày xưa đi hỏi vợ phải là cha mẹ nhờ mai mối đến dạm ngõ. Công Tử Lời bản lĩnh tự tin, dám tự mình đến hỏi vợ, đặt vấn đề trực tiếp với người lớn. Đây lại là một trường hợp đặc biệt hiếm có trong thời đó. Và Công Tử Lời cũng gặp một ông Hương Cả thuộc hàng hiếm. Ông Cả Tường không ham giàu, không phải thấy xe hơi mà mau mau gả con. Ngược lại, ông nói Công Tử Lời là công tử, bạch diện thư sinh, không biết lo làm ăn, sống dựa vào cha mẹ, chỉ lo ăn chơi, nhảy nhót, đánh bi, đá dế. gả con cho nhà giàu, con mình có ngày khổ. Vì vậy, ông Cả Tường thẳng thừng từ chối. Không nản lòng, Công Tử Lời nghĩ cách thuyết phục. Trở về nhà, Công Tử Lời tập hợp 12 gia nhân và tá điền, sắm sửa đồng phục, ăn mặc chỉnh tề, mua 12 mâm ngũ quả, quà bánh, đẩy vải nhiễu đỏ, trang trọng đi ghe lên ngã tư Long Hồ, mang sính lễ dạm ngõ. Nhưng Công Tử Lời không đi cùng đoàn. Ông bà Cả Tường bất ngờ, biểu gia nhân mang về, họ thưa: "Thưa ông bà, tụi con mà mang về thế nào cũng bị Công Tử Lời mắng cho thậm tệ, còn bị đuổi việc như chơi." Nhưng Hoa không hề hứa hẹn gả con cho công tử. Hoa không thể nào nhận lễ vật này, các chú em đến đây làm phiền Hoa lắm. Chú thích: Hoa là tiếng xưng tôi của nông thôn Nam Bộ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đọc tiếp: "Nhưng Công Tử Lời dặn đi dặn lại tụi con nhiều lần, không được mang mâm quả về, đem về mấy mâm bị đòn mấy hèo, còn ông Cả nhận hết tụi con được thưởng." Mèn ơi, mấy chú làm khó cho Hoa quá rồi. Nhận sao được mà nhận, Hoa nói Hoa không gả con phối cho ổng mà. Ông Cả nói sao thì nói, tụi con ở đây đến khi nào ông Cả nhận tụi con mới về. Họ đồng lòng nằm vạ ở nhà ông Cả Tường. Đến chiều tối, cả chợ Long Hồ biết chuyện kéo đến nhà xem rần rần. Ông Cả Tường đành nói: "Thiệt khổ cho Hoa lắm. Thôi thì Hoa giải quyết như vậy, vì thương mấy chú, Hoa nhận một mâm thôi. Mấy chú về giùm chứ, ở đây ban đêm khó lòng lắm." "Dạ, ông Cả nhận một mâm cũng là nhận, vậy nhận hết luôn cho tụi con nhờ." "Ờ, nói dai, Hoa giận, Hoa không nhận mâm nào hết, về đi." "Dạ dạ, xin lỗi ông Cả. Thôi tụi con tính vậy, ông Cả nhận cho hai mâm lẻ, để tụi con có cớ về thưa lại với Công Tử Lời." Đến lúc này bà Cả Tường chen vào: "Mấy chú năn nỉ quá, thôi thì mình nhận hai mâm cho mấy chú về. Sáng tới giờ tôi nhức đầu lắm rồi đó ông ơi." Vậy là ông Cả Tường nhận hai mâm, cho gia nhân tá điền lui ghe. Về đến cái nhum đã là 12 giờ khuya. Công Tử Lời ra đón vui mừng: "Khá lắm, khá lắm. Nhận hai mâm là có hy vọng rồi." Chưa hết, cứ mỗi lần đi săn bắn ở Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Trị An, săn được con gì dù lớn hay nhỏ, nai hay treo, về đến ngã tư Long Hồ dù sớm hay muộn, kể cả 12 giờ khuya, 1 giờ sáng, ông đều gõ cửa nhà ông Cả Tường, chia đôi. Mỗi lần ông đi Sài Gòn về là có quà biếu, khi thì hộp bánh tay, gói trà, ký lạp xưởng, thậm chí cái bánh bao, bánh bía, thắp vải cho bà Hương Cả và cô Năm Phối may quần áo. Ông Hương Cả thì cái áo dài the. Mỗi lần đến thăm ông đều cung kính chắp tay chào, ngồi hầu chuyện ông Cả Tường đường hoàng lễ phép. Ông Cả Tường nói gì, hỏi gì cũng bàn luận được, trả lời trôi chảy, rõ ràng. Ngoài ra, ông Cả Tường có nghe tiếng về nhân cách, tính thương người của Công Tử Lời. Ông Cả Tường tâm phục khẩu phục, sau rồi đồng ý gả cô Năm Phối cho ông. Qua cách giải quyết cuộc tình duyên này, ta thấy Công Tử Lời hết sức thông minh, bản lĩnh mà lại có cái tâm. Dù tuổi còn rất trẻ, không ỷ vào, tự tin nhưng không tự cao tự đại, rất độc lập và quyết đoán trong việc xây dựng gia đình cùng cô Năm Phối. Ở tuổi đó, trong hoàn cảnh đó, đâu phải thanh niên nào, công tử nào cũng biết cư xử hay như vậy, phải không? Nhà có thêm người mới. 17 tuổi, Công Tử Lời cưới cô Năm Phối, rước vợ về ở cùng cha mẹ tại cái nhum. Tuy mới cưới vợ và rất yêu cô Năm Phối, Công Tử Lời ít khi ở nhà, hay đi vắng đôi ba hôm, có khi cả tuần. Thời gian này có thể ông đã gặp cách mạng khai thông và bắt đầu tham gia hoạt động. Cô Năm Phối là con gái của ông Hương Cả Võ Văn Tường và bà Lý Thị Tánh. Cô có tất cả 7 chị em gái. Chị lớn thứ 3 Võ Thị Tự đã có chồng ra riêng. Gả cô Năm Phối cho Công Tử Lời được tròn năm thì ông Cả Tường bị bệnh mất năm 1929, khi ấy mới 48 tuổi. Bà Cả Tường ở vậy nuôi con, gả cưới năm cô con gái sau này Chu Toàn. Bà mất ngày 22 tháng 12 năm 1968 tại 472 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, trước 1975 là đường Trịnh Minh Thế. Chuyện cô Năm Phối về làm dâu gia đình ông bà Châu Xuyên có mấy giai thoại vui. Một, chảo hủ tiếu xào. Chân ướt chân ráo về làm dâu khi mới 19 tuổi, cô Năm Phối tánh rất chân chất thật thà. Sống ở gia đình cô có đến 8-9 người cùng hai gia nhân, nên mỗi khi xào hủ tiếu, cô đi chợ mua một xu giá hẹ, một xu hủ tiếu, một xu tép và hai xu ba rọi mới đủ ăn. Chú thích: lúa thời điểm này hai cắc một dạ, 30 lít. Đọc tiếp: về nhà chồng, làm món này cô cũng mua y như vậy, xới lên hai đĩa bàn to, dọn lên mâm chỉ có ông bà Châu Xuyên, cô và công tử Lời. Ông Châu Xuyên thấy vậy hỏi con dâu: Bảy à, con xào hủ tiếu giá còn nữa không vậy? Tưởng ít không đủ ăn, cô mau mắn trả lời: Dạ còn nửa chảo ở dưới bếp. Ông Châu Xuyên nghe thế nói: Ở trên chị xui đông người, con xào nhiều như vậy, còn nhà mình chỉ có mấy người, mai mốt bớt lại nha con. Cô Năm Phối bẽn lẽn dạ nhỏ xíu. Hai, nấu cơm thành cháo. Một hôm nấu cơm, công tử Lời đi vắng. Cô Năm Phối ngồi một mình buồn nhớ nhà, cơm sôi sùng sục mà hồn cô để ở ngã tư Long Hồ. Vừa lúc ông Châu Xuyên từ nhà trên bước xuống, thấy cơm sôi quá, ông hỏi: Bảy à, con nấu cơm sôi sao không bớt lửa? Giật mình quay lại xem, gạo đã như, cô muốn khóc. Ông Châu Xuyên tội nghiệp: Thôi lỡ rồi, đổ thêm nước nấu cháo ăn luôn thể. Cô Năm lại dạ, nghe nhẹ hều. Ba, mặc áo của ai? Khi đang chinh phục cha mẹ vợ, công tử Lời có mua cho bà cả sắp vải đẹp. Ngày xưa không có ai mặc nguyên bộ, bà cả Tường may một áo túi, cô Năm Phối một áo giống nhau. Bà cả Tường vừa người, không cao, tròn trịa, áo rộng, cô Năm Phối cao ráo nhưng ốm hơn nhiều. Ngày về nhà chồng, cô xếp áo đó đem theo, khi lấy ra mặc áo ngắn và rộng thùng thình, vậy mà cô cũng không hay. Chị chồng ở gần sang chơi hỏi: Bảy à, em mặc áo đó sao ngắn lại rộng quá vậy, có lấy lộn của ai không? Nhìn lại áo, cô Năm hết hồn: Ý ủa, tôi lấy lộn áo của má tôi. Những chuyện này đều do cô Năm Phối kể lại cho con cháu nghe, mỗi lần nhắc lại là được một trận cười rôm rã. Cô Năm Phối kể chuyện cũng rất có duyên, thế mới thấy con gái ngày xưa lấy chồng thật là vô tư lự. Còn ông Châu Xuyên cưới được cô Năm Phối cho công tử Lời thì rất vui mừng, một là được kết xui gia với người làm việc làng xã, hai là thấy con dâu cũng thật thà, ba là ông nghĩ có vợ rồi, công tử Lời sẽ thương vợ mà ở nhà, không đi chơi đó đây lãng tử như trước. Ông không biết là con trai ông đã đi theo tiếng gọi của núi sông, tưởng con đi lông bông, ông cũng rất buồn, ông hay theo dõi xem vợ chồng thằng Lời sống ra sao. Con dâu Năm Phối vui thì thôi, chứ thấy cô buồn giàu giàu là ông cũng chạnh lòng, lo sợ. Ông hỏi bà Bòi: Mụ có làm gì, nói gì con Bảy không mà sao tôi thấy nó buồn hiu? Tôi đâu có rầy rà gì nó đâu, ông khéo lo vậy. Ừ, tôi nói cho mụ biết, mụ mà khó quá nó bực. Nó buồn, nó bỏ về trển là thằng Lời bỏ nhà đi luôn đó nha. Ừ, tôi biết mà. Qua đó mới thấy ông Châu Xuyên cũng hiền lành, thương người và thương con dâu. Cũng bởi tánh thật thà đó, cô Năm Phối được cha chồng tin cậy, từ đây phát sinh chuyện cảm động dưới đây. 4. Trông cháu nội. Có dâu út rồi, ông Châu Xuyên rất trông cháu nội. Cháu không phải ông chưa có, nhưng phải là con của công tử Lời thì ông mới ưng. Chờ hoài không thấy cô Năm báo tin có bầu, ông nóng ruột nói: Bảy à, để tía cho con uống thuốc sổ cho nó mát, mới mau có con. Thế rồi, ông đưa cho cô Năm gói thuốc sổ trong nhà có sẵn. Cô Năm uống chưa kịp sổ, ông lại nóng lòng đưa thêm một gói nữa, bắt con dâu uống. Công tử Lời không có nhà, lại đi vắng. Cô Năm không dám cãi, uống thêm một gói nữa. Không ngờ nửa giờ sau thuốc thấm, cô chột bụng xả láng liên tục cả chục lần. Ông Châu Xuyên hết hồn, còn cô sợ quá. Đi riết rồi đi hết nổi. Vừa lúc công tử Lời về thấy vậy, dậm chân la làng: Trời ơi là tía giết vợ tôi sao? Đẻ gì mà đẻ, có đẻ cũng từ từ chứ. Rồi quay qua cô Năm đang nằm bẹp giường mắng yêu: Uống nữa đi, uống cho chết luôn đi. Mai sau đến chiều cô Năm cũng đỡ đần, hai ngày sau mới ngồi dậy nổi. Sau này cô kể lại với các con, tội nghiệp ông nội bay, chừng má có bầu con Hồng Hoa, ông mừng lắm, chưa kịp sanh thì ông bệnh mất, không biết cháu mình là trai hay gái. Ông mất cuối năm 1928 tại Cái Nhung, còn bà Bòi mất năm 1957 tại căn phố Lầu đã kể. 5. Vali bạc. Khoảng cuối năm 1928, ông Châu Xuyên bị bệnh nặng, biết mình không qua khỏi. Ông cho gọi con dâu vào buồng riêng, lúc này cô Năm Phối đang cấn thai, cô Hồng Hoa. Ông căn dặn, tía mất rồi, con ráng lo cho má con, thằng Lời và cái thai trong bụng. Thằng Lời ham vui với bạn bè, tiêu xài rộng rãi hoang phí, không biết giữ tiền. Tía tính rồi, tía giao vali bạc này cho con cất giữ mà nuôi con, lo cho chồng. Nói rồi ông đưa cho cô Năm một vali bằng nhôm ngang 3 tấc, dài 4 tấc, cao 1 tấc, trong chứa toàn giấy bạc bộ lư 100 đồng xếp ngay ngắn đầy ắp. Chú thích: giấy 100 đồng ngày xưa có in hình bộ lư nên gọi tắt là giấy bộ lư. Từ nhỏ cô Năm Phối chưa từng cầm tờ giấy 10 đồng, nói chi cả một vali bạc giấy 100 đồng như vậy. Cô quá run mà không có cảm giác mừng, chỉ thấy lo sợ, bối rối. Ông Châu Xuyên nói tiếp, con phải giấu kỹ, có gì con gửi chú Hai Si là đồng hương, cũng là người quá ruộng của tía, tức thuê ruộng để cho tá Điền thuê lại. Đưa cho chú Hai Si cất giùm. Chú là người trung tín đáng tin cậy, con nhớ làm như lời tía dặn, tía sợ tía mất rồi, tụi nó sẽ lục tủ sắt rồi anh em xào xáo. Suy nghĩ mãi, chưa đưa vali bạc cho chú Hai Si được, cô Năm Phối thật thà, lén chôn vali bạc trong bồ lúa sau nhà, rồi tối giăng mùng lên đó ngủ dữ, kẻ ăn người ở trong nhà sinh nghi có đào tìm. Phước trời sao không thấy, sau đó cô Năm mới tìm cách gửi cho chú Hai Si như cha chồng chỉ dạy. Cả vali bạc này về sau đã dùng trong việc chạy lo cho Công Tử Lời ra tù, được thả ra sau nhiều lần bị bắt, và thăm nuôi ông. Cô Năm Phối kể, tụi nó bắt ổng như bắt cóc bỏ dĩa, cứ lo tiền nó thả, hoạt động tiếp nó bắt lại, mỗi lần ổng ra tù là thêm một đứa. Hồng Nhật, Hồng Sơn, kế con Hồng Quang, lần sau cùng tội gì nặng lắm, nó mới đầy đi Côn Đảo, rồi chết ngoài đó luôn. Ghi thêm, chị Hồng Nhật kể qua sự góp ý hướng dẫn của Suy Gia là ông Cả Tường, ông Châu Xuyên đã làm di chúc đầy đủ, chu đáo, rõ ràng. Phần tài sản gầy dựng sau khi cưới bà Bòi, ông vẫn chia thêm cho ba người con dòng trước. Tuy nhiên, phần của Công Tử Lời, ông ưu tiên chia những khu đất tốt hơn, gần mặt đường, gần sông, gần chợ. Điển hình là 500 công đất song song đường Cái Nhum Vĩnh Long, kéo dài từ bót số 5 đến cầu số 9. Di chúc thuộc về Công Tử Lời và nhiều lô đất khác nữa ở Vũng Liêm, Tam Bình. Còn vali bạc là phần ông dành riêng, giao lại cho cô Năm Phối như đã kể trên.